Thưa quý thính giả, tiết mục Luật lệ quanh ta tối nay xin kính chúc quý vị cùng Bửu Quyến luôn vui khỏe, tươi trẻ và vạn sự an lành như ý trong năm mới 2016. Để mở đầu tạp chí Luật lệ quanh ta trong dịp đầu năm này, mời quý vị nghe một số luật mới tại các tiểu bang trên toàn quốc được xem là sẽ chi phối đến đời sống của nhiều người trong chúng ta. Đầu tiên là luật mới dành cho người đi xe đạp tại New South Wales.
Từ ngày 1 tháng Giêng 2016 trở đi, những người trưởng thành chạy xe đạp tại New South Wales lúc nào cũng phải mang theo thẻ căn cước có dán hình để trình cảnh sát, bất cứ khi nào được yêu cầu. Nếu không, quý vị sẽ bị phạt $106. Nếu quý vị lái xe hơi và đang tiến gần tới một người chạy xe đạp với tốc độ dưới 60 km/h, thì khi vượt qua xe đạp, xe hơi của quý vị phải cách chiếc xe đó tối thiểu là 1 mét. Còn nếu quý vị đang lái với tốc độ trên 60 km/h, thì khoảng cách giữa hai xe phải là 1,5 mét. Nếu vi phạm những quy định này, quý vị sẽ bị phạt $350.
Về những thay đổi liên quan đến luật chủng ngừa.
Tại Queensland, luật mới quy định những trẻ không chích ngừa sẽ không được nhận vào nhà trẻ. Victoria đã áp dụng luật gần như tương tự nhưng nhẹ hơn, gọi là No Jab, No Play, ngay từ năm 2014. Tức trẻ không chích ngừa sẽ không được chơi với các trẻ khác, chứ không bị cấm vào nhà trẻ như tại Queensland.
Trong khi đó, chính phủ liên bang cũng có kế hoạch riêng để buộc phụ huynh phải cho con em họ chủng ngừa. Như Ban Việt ngữ đã trình bày hồi gần đây, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2016, chính phủ liên bang sẽ áp dụng chính sách mới gọi là No Jab, No Pay. Theo đó, các gia đình không cho con em chủng ngừa sẽ không nhận được các khoản phụ cấp dành cho gia đình, bao gồm các khoản Child Care Benefit, Child Care Rebate và Family Tax Benefit Part A, cùng nhiều loại phụ cấp khác như Grandparent Child Care Benefit, Special Child Care Benefit hoặc Jobs Education and Training Child Care Fee Assistance. Để nhận được các khoản phụ cấp này, thì trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi phải được chủng ngừa theo đúng kỳ hạn. Đó là các luật mới tại các tiểu bang New South Wales, Queensland và Victoria. Còn tại Tasmania, thì mới hôm 21 tháng 12 vừa qua, chính phủ tiểu bang này cũng công bố kế hoạch nâng mức tuổi được phép hút thuốc lá lên 25 tuổi. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh có đến 20% người dân tại Tasmania thường xuyên hút thuốc lá.
Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ chương trình phòng bệnh kéo dài 5 năm nhắm đến mục tiêu biến Tasmania thành tiểu bang có lối sống lành mạnh nhất nước Úc vào năm 2025, tập trung chủ yếu vào việc giảm tỷ lệ những người béo phệ và nghiện thuốc lá. Nếu dự luật nhằm tăng mức tuổi được quyền hút thuốc lá lên 25 tuổi được ban hành, Tasmania sẽ là tiểu bang đầu tiên tại Úc nâng mức tuổi được phép hút thuốc lên trên 18 tuổi và cũng có thể trở thành nơi có luật lệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới về việc hút thuốc lá.
Thưa quý thính giả, để đón mừng năm mới, nhiều người trong chúng ta sẽ chọn việc ăn uống vui chơi ở những chỗ đông người, nhất là trong các quán rượu, những khu ăn uống đông đúc hay tập trung tại các trung tâm thành phố và hòa vào dòng người đông đảo để thưởng thức pháo bông hay đón giao thừa như tối nay. Tuy nhiên, chính trong những lúc vui chơi thoải mái nhất như thế này cũng là lúc một số người có thể gặp rắc rối về mặt luật pháp, chẳng hạn có thể bị cảnh sát xét hỏi hoặc thậm chí bị bắt vì bị tình nghi vi phạm trật tự an ninh v.v. Luật sư Nguyễn Toàn tại Bankstown, New South Wales cho biết rõ quyền hạn và nghĩa vụ của người dân trong những trường hợp bị cảnh sát xét hỏi hay bắt bớ, nhất là trong bối cảnh nước Úc đang cảnh giác cao độ về nguy cơ khủng bố như hiện nay.
Thưa chị, ở Úc thì luật pháp rất là công bằng và cảnh sát thì họ cũng chỉ được làm việc ở trong cái phạm vi luật pháp cho phép họ mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình đi đường, cảnh sát chặn mình lại, hỏi mình một cái vấn đề gì đó, thì cái điều mà thường thường mà chúng tôi có nói với thân chủ chúng tôi đó thì mình chỉ nói là chẳng hạn như họ hỏi mình tên tuổi, thì thường thì những cái đó thì mình có thể mình trao đổi với họ, nhưng thường họ chặn mình lại, họ cũng có cho mình một cái lý do gì đó, chứ họ không thể nào mà họ ngang xương, họ chặn mình không có một cái lý do gì hết, là mình hơi sợ đó. thì cách làm việc với cảnh sát ở đây thì mình cứ bình tĩnh, và cái nào mà họ hỏi mình nhắm rằng mình trả lời được thì mình trả lời, không thì thôi. Nhất là khi mình ở ngoài public area nữa thì thường thường đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là cảnh sát không có đến mà làm hùng hổ với mình, ngoại trừ nó có một cái vấn đề nào đó đang diễn ra thật là to lớn ở trong cái địa phương đó. Chứ còn chẳng hạn như mình đi đường, nó có một cái operation bữa đó là về random drug testing chẳng hạn, là
kiểm tra nồng độ ma túy
đó.
Vâng.
Thì cảnh sát thường thường cũng tới hay nói chuyện với mình, khi họ tình nghi nào đó thì họ có thể hỏi what's your name hay là ở đâu vậy thôi, chứ họ không có làm những gì quá đáng. Mà mình với một công nhân thì mình cũng cho những cái chi tiết chẳng hạn như tên tuổi và địa chỉ của mình thôi, chứ mình cũng không có cần phải lo sợ và cho quá nhiều chi tiết.
Nhưng mà trong trường hợp mà họ hỏi nhiều hơn nữa mà mình không muốn nói thì sao ạ?
Mình có quyền mình nói, mình không nói. Tại cái là cái đây là you have the right to remain silent, nghĩa là mình có quyền giữ im lặng. Cho nên nếu như mà họ có đủ bằng chứng mà họ bắt mình thì mình cứ để cho họ bắt. Trong cái hoàn cảnh đó, nếu mình không muốn nói thì mình được quyền giữ im lặng. Cho nên cái vấn đề giữ im lặng nó cũng rất là quan trọng, là tại vì nếu mình mà nói nhiều quá đó, nhất là chẳng hạn như có thể mình đã liên quan tới một cái vụ gì đó mà mình nói nhiều quá đó, thì cái đó là một cách giấu giếm, mà mình cho ra những cái bằng chứng để giúp cảnh sát thu thập bằng chứng để mà họ thưa ngược lại mình, thì đó cũng là một cái quyền làm của mình, là mình được quyền giữ im lặng.
Về trong trường hợp mà mình bị bắt đi như anh vừa nói đó, cho dù mình không làm gì hết mà mình coi như là một nghi phạm về một cái vụ gì đó chẳng hạn, thì mình phải làm sao?
Nếu như mà cảnh sát đã ra một cái order là nó là okay, you are under arrest đó, thì nó có những cái lực mà cảnh sát phải tuân theo. Tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như họ bắt mình thì họ phải nói là mình đã bị bắt và phải cho một cái lý do bị bắt như thế nào. Và khi họ bắt rồi, chẳng hạn như có người mà đi chung rồi nó, thì họ cũng là tôi sẽ chở người này đi đâu, vân vân. Thì đó là những cái mà mình có quyền đòi hỏi. Cho nên nếu như mà cảnh sát mà đã nói mà you are under arrest mà mình mà còn cãi lại đó, thì lúc đó nó có thể giằng co xảy ra, mà những cái giằng co xảy ra đó nó có thể là không phải tài lỗi của họ nếu như họ dùng những cái áp lực vừa phải.
Nói chung là khi mà cảnh sát đã nói là anh bị bắt rồi đó thì cứ nên ngoan ngoãn mà đi theo, rồi sau đó thì mới có thể nhờ luật sư can thiệp chẳng hạn.
Nói là như vậy.
Thành như
nó kêu mà cảnh sát bắt mình hoặc là hỏi mình đó, thì trên căn bản là mình chỉ cần nói vào những cái chi tiết cá nhân của mình thôi, chẳng hạn như tên tuổi và địa chỉ của mình ở. Nó còn những vấn đề khác mà mình không có muốn nói đó thì mình có quyền giữ im lặng, hoặc mình có thể nói là tôi không muốn nói, tôi giữ im lặng. Ví dụ chẳng hạn như cảnh sát đã nói với mình rồi là bạn đã bị bắt về cái tội A, B, D, C gì đó, xong rồi họ mới tiếp tục họ hỏi mình nữa đó, thì mình có quyền mình nói là tôi không trả lời. Thì nếu quý vị bắt tôi thì cứ bắt tôi không trả lời, thì mình chờ nói chuyện với luật sư của mình, hay là mình có thể giữ im lặng như vậy để cho họ tự kiếm bằng chứng để mà họ khởi tố mình.
Anh vừa đề ra cái trường hợp là có thể là mình bị tình nghi liên quan đến một vụ gì đó về mặt ma túy hay về một cái tội phạm hình sự nào đó chẳng hạn. Nhưng mà một cái trường hợp đơn giản như là bây giờ trong một cái đám đông rồi nhiều người ẩu đả với nhau, rồi cảnh sát có thể đưa những cái người có vẻ như là liên quan đến những cái vụ ẩu đả đó về trạm cảnh sát chẳng hạn, thì lúc đó mình làm sao nếu mà mình không may mình bị cảnh sát lùa theo luôn chẳng hạn?
Thường nó thì ở trong những cái sự việc mà khi mà nhất là đông người mà bị bắt, cảnh sát tự nhiên nó bắt 5-10 người chẳng hạn, thì ở trong những cái hoàn cảnh đó đó, cảnh sát cũng phải có một cái bằng chứng nào đó để chứng minh 5-10 người bị bắt đó là đã phạm cái lỗi gì. Ở đây thường là cảnh sát không có bắt hết một đám mà không có một cái lý do nào hết, là tại vì từng cái hoàn cảnh một khi mà đưa ra tòa đó thì bằng chứng phải được trình bày là cái anh A hoặc chị B này bị bắt và vì cái lý do gì, và cảnh sát có những bằng chứng gì để trình lên cho tòa để mà tòa phán xét. Cho nên là thường nếu mà cảnh sát mà đã tới mà bắt á, là họ phải có được một cái bằng chứng nào đó để kết tội mình, họ mới làm cái việc đó.
Vâng, chúng tôi cũng liên tưởng đến những cái trường hợp mà một số những cái người thuộc các cộng đồng sắc tộc họ cũng hay than phiền rằng là cảnh sát có vẻ như có thành kiến đối với họ khi mà ngăn chặn hay là thẩm vấn họ trên đường phố chẳng hạn đó. Thì những trường hợp đó theo anh nếu có thì người mà bị ngăn chặn hay là bị thẩm vấn đó nên làm gì?
Giờ ở cái phương diện làm việc đó thì trước đây mình cũng có trao đổi, đó là mỗi một người á, cách làm việc nó có thể khác nhau. Cho nên chẳng hạn một người cảnh sát có thể nói chuyện với mình nó là không có lịch sự bằng một cái cảnh sát B, cảnh sát D chẳng hạn. Tuy nhiên đó là cái cách cư xử với nhau. Nếu như mình biết cái quyền hạn của mình và biết cái luật của mình đó, thì chẳng hạn cảnh sát mà đến mình mà hỏi quá đáng thì mình có thể mình nói không, tôi không trả lời. Đó là cái quyền của mình. Còn mà nếu như mình mà có cảm giác rằng là mình bị hành hung hay là bị kỳ thị đó, thì nó có những cái thủ tục hành chính mà mình có thể khiếu nại bằng discrimination complaint, hay là mình complain lên sở cảnh sát là cách cư xử nó không có được công bằng hay là dùng cái vũ lực nó quá đáng chẳng hạn, thì đó là những cái mà cái thủ tục ở đây nó có cho phép người dân để làm những cái việc như vậy.
Những thủ tục đó mình có thể lấy ở đâu thôi anh?
Và những cái thủ tục đó thì nó không phải là từng tự giấy tờ gì hết, mà nhưng là nó những cái cơ quan mà mình viết thư vào hoặc mình nhờ luật sư của mình complaint, chẳng hạn như the police ombudsman, hoặc là mình có thể viết một lá thư thẳng vào trưởng đoàn cảnh sát để mà mình nêu những cái vấn đề đó để mà cảnh sát có thể điều tra.
Vâng, thưa, đó là cái cách chúng ta nên cư xử ở trên đường phố khi mà bị cảnh sát ngăn lại hoặc là bị bắt giữ trong những cái dịp lễ Tết như thế này, vì có thể bị tình nghi hay là bị cho là dính líu vào những cái vụ gì đó chẳng hạn, trong những cái dịp lễ hội như vậy, nhất là trong cái thời điểm mà vấn đề an ninh đang được thắt chặt, các luật lệ trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều vì cái khả năng khủng bố có thể xảy ra tại Úc như thế này. Chúng ta nói về mặt cảnh sát, nhưng mà có lẽ cũng nên về phía bản thân người dân chúng ta, thì ngoài cái nghĩa vụ là tuân thủ luật pháp, chúng ta cũng nên nhận thức về vấn đề tình trạng an ninh của đất nước lúc này như thế nào để mà chúng ta có những cái thái độ thích ứng khi làm việc với các giới chức an ninh, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, phải. Cho nên trong những cái hoàn cảnh này là chúng ta đừng có đùa giỡn, chẳng hạn như là nhập thay những cái chớp hay là nó ở công cộng, hay là khi mà chúng ta lên máy bay, hay là khi mà chúng ta gặp cảnh sát, chúng ta có những cử chỉ như là vui chơi, cái phần nó hơi có vẻ không có thực tế đó. Dù chẳng hạn như gặp cảnh sát thì mình cho bộ mình la là bom kìa, hay là súng kìa, rồi này nọ. Thì những cái như vậy chúng ta nên tránh.
Không những là nên tránh mà nếu làm cái đó thì coi như là cũng vi phạm luật pháp, cũng có thể bị truy tố.
Dạ đúng, thường thường đó là ở cái school holiday đó thì các cái trẻ em có đùa giỡn với nhau, và khi mà thách đố với nhau, nói tiếng Anh nó cái đe với nhau đó là gọi lên đồn cảnh sát, cái giả bộ là báo mình cần cảnh sát ở đâu đó hay là cần cứu quả ở đâu đó. Thì những cái hành động như vậy đó thì cảnh sát có thể điều tra ra để mà bắt những cái người mà làm những cái việc như vậy, là tại vì nó phí phạm cái thời gian của public resource.
Vừa rồi là phần 2 của tạp chí Luật lệ quanh ta trong dịp đầu năm dương lịch 2016. Phần cuối của tạp chí này, như thường lệ, sẽ được dành để trả lời câu hỏi của quý thính giả. Sau khi luật sư Nguyễn Toàn trình bày về vấn đề an toàn giao thông trong tạp chí Luật lệ quanh ta kỳ trước, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của hai vị thính giả sau đây. Vị thứ nhất, tên Ngọc Linh tại tiểu bang Victoria, chia sẻ như sau. Em trai tôi đang lái chiếc xe Corolla thì bị một chiếc xe wagon đâm vào, khiến đầu xe em tôi bị hư hại nặng. Nhưng vì thấy tài xế xe kia có vẻ như đang phê thuốc, tức là đang dùng ma túy, nên em tôi để người đó chạy đi mà không hỏi giấy tờ, cũng không ghi số xe, vì sợ người này có thể thuộc một băng đảng nào đó và sẽ trả thù. Xin cho biết cách giải quyết của em tôi như vậy có hợp lý không? Vâng, xin luật sư Toàn giúp trả lời câu hỏi này ạ.
Dạ, thì mỗi người có những cái sự việc, mình cư xử những cái việc nó khác nhau. Cho nên là nếu như mình giải quyết một cái vấn đề mình thấy mình vui vẻ thì cá nhân chúng tôi thì cũng không có góp ý thêm được cái gì. Tuy nhiên là cái quyền hạn của mình đó là nếu như mà cái lỗi đó không phải lỗi của mình, thì cái tài xế kia đó đụng mình mà có hung dữ cỡ nào hay là có làm khó dễ như cách nào đi nữa đó, thì nó cũng có những cái cách về luật pháp để mà làm việc với họ. Tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như giờ họ hành hung mình, họ hăm dọa mình ở trong cái hoàn cảnh đang bị đụng xe chẳng hạn, thì mình thấy mình bị đe dọa thì mình có thể gọi cảnh sát, thì cảnh sát có thể giúp đỡ trong những cái hoàn cảnh như vậy. Và chẳng hạn như bây giờ đã đụng rồi, trao đổi chi tiết rồi mà rõ ràng là họ có lỗi của họ mà họ không có chịu bồi thường mình, thì dĩ nhiên là mình có cái chi tiết của họ thì mình có thể tìm cách mình nhờ tới luật sư để mà thưa kiện với họ, nếu như cái đồng tiền mà mình xin bồi thường nó cân bằng với cái vấn đề chi phí luật sư mà mình thấy thỏa đáng thì mình có thể thưa kiện họ ra tòa.
Xin cảm ơn luật sư Toàn. Vị thính giả thứ hai tên Nguyễn Minh Anh tại Sydney cũng đặt câu hỏi như sau. Kỳ trước, luật sư Toàn có đề cập đến việc vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại sẽ bị phạt nặng. Xin cho biết những trường hợp nào thì bị phạt và hình phạt là như thế nào? Xin mời luật sư Toàn ạ.
Cái câu hỏi này thì nó tương đối nó cũng hơi khó để mà giải thích đó. Tuy nhiên theo cá nhân của mình á, thì tổng quát như thế này. Khi mà mình nói tới cái điện thoại đó mà mình đụng tới nó để mà mình sử dụng nó lúc mà mình lái xe thì đó là một cái hành động không có được chấp nhận, khi mà illegal action khi mà mình dùng cái điện thoại lái xe. Tuy nhiên nếu như mình có một cái nó kêu bằng cái set in, cái built in, nghĩa là cái built in hand free mà nó được
gắn thẳng ở trong
xe đó, thì vấn đề đó thì theo cá nhân chúng tôi nghĩ là không sao. Tuy nhiên nếu mình cầm cái điện thoại cái mình bấm số, cái mình bỏ lên speaker mình để xuống mình nói chuyện, thì cảnh sát mà thấy chúng ta làm cái hành động đó thì dĩ nhiên đó là cái hành động bất hợp pháp và có thể bị bắt và bị phạt.
Tức là không cần phải đưa điện thoại lên tai để mà nghe, mình chỉ cần cầm bấm rồi để xuống mà nói chuyện mà bị phát hiện thì cũng là bị phạt, phải không ạ?
Dạ đúng, cái đó theo chúng tôi nghĩ là vậy.
Dạ, vậy mức phạt luật sư có thể cho biết rõ là bao nhiêu không ạ?
Giờ ở New South Wales đó thì theo mình nhớ không lầm đó thì nếu bị lái xe mà nói điện thoại đó thì khoảng 300 đô với 3 điểm. Tuy nhiên nếu như mình mà nằm ở trong trường hợp mà cái bằng school zone á, giờ đi học đó mà school zone nó thì nó có thể lên đến gần 400 đô và 4 điểm. Cho nên nếu như mình mà lái xe trong cái lúc mà double demerit points á, thì chúng ta có thể bị mất lên đến 6 điểm. Double demerit points nghĩa là trong cái lúc mà school holiday, xin lỗi, lúc mà kêu bằng public holidays á, thường thường ở sở cảnh sát ở RTA hay là IMS nó sẽ đưa ra một cái trường hợp là nếu như trong cái thời gian đó mình mà bị phạt á, là cái điểm nó sẽ bị phạt gấp đôi.
Trong cái thời gian mà public holiday, tức là đã được cảnh sát nhắc nhở nhiều lần về cái chuyện cẩn thận khi lái xe rồi đó, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Yeah.
Vâng, nhưng nói đến cái demerit point, tức là cái điểm mà bị cảnh sát trừ điểm bằng lái của mình đó, anh có thể cho biết rõ ảnh hưởng của cái việc bị trừ điểm này như thế nào không ạ?
Dạ, theo chúng tôi hiểu rằng đó là ở mỗi một tiểu bang, mỗi cái bằng lái của chúng ta đó là có từ 12 đến khoảng 15 điểm tùy theo cái bằng lái của mình. Và bằng lái của mình có phải là kêu bằng professional driver hay là không, nghĩa là lái xe chuyên nghiệp đó, như là truck driver hay là taxi driver vân vân, thì mình có thể mình được thêm điểm chẳng hạn 13 hoặc 14 điểm. Thì mỗi một lần mà mình bị phạt đó thì đa số các cái lỗi mà cảnh sát phạt đó là đa số nó có cái phần điểm ở trong đó, chẳng hạn như nhất là vượt quá tốc độ hay là vượt đèn đỏ hay là quẹo phải illegal và U-turn đèn xanh đèn đỏ vân vân, thì nó có cái phần điểm ở trong đó. Thì tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như mình bị bắt với cái tội danh là lái xe nói điện thoại thì cái đó nó sẽ bị 3 điểm, bị tiền và bị 3 điểm. Thì khi nào mà điểm của mình mà nó lên quá cái mức mà cái số điểm mà trên bằng lái mình có đó, thì cái bằng lái của mình có thể bị cái bằng bị treo bằng suspended. Đó là cái cách để cái người lái xe đó cẩn thận hơn trong cái vấn đề mà lái xe. Hồi xưa đó, cách đây khoảng mười mấy, 20 năm đó thì mình chỉ bị phạt tiền thôi, nhưng bây giờ nó sẽ bị điểm nữa.
Vâng, đó là lý do mà tất cả những cái người vi phạm luật lệ giao thông như là vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc lực chẳng hạn, thì lúc nào cảnh sát gửi giấy báo về ngoài cái số tiền phạt ra còn cho biết rõ là trừ bao nhiêu điểm trong cái bằng lái của họ nữa.
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Toàn tại Bankstown, New South Wales. Và cũng xin chân thành cảm ơn hai vị thính giả Ngọc Linh và Nguyễn Minh Anh cùng tất cả những vị đã đóng góp cho tạp chí này trong thời gian qua và rất mong sẽ được quý vị tiếp tục theo dõi, chia sẻ trong thời gian tới. Xin nhắc lại, muốn nêu thắc mắc với các luật sư hoặc muốn đóng góp ý kiến cho tạp chí Luật Lệ Quanh Ta, xin quý vị gọi trực tiếp cho chúng tôi qua số 03-9949-2394 hoặc 03-9949-2395. Quý vị cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nêu câu hỏi ngay trong trang Facebook của chúng tôi là facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn quý thính giả và một lần nữa kính chúc tất cả quý vị một năm mới thật an lành, nhất là không gặp rắc rối gì với các nhân viên an ninh trong dịp holiday quý báu này.